Ni Phật, kính bạch đại đức, sau khi đại đức cho phép thì con trò xin hỏi rằng tu có nghĩa là chuyển nghiệp hoặc xóa nghiệp, thì mình lấy giáo pháp của Phật để chuyển nghiệp để xóa nghiệp, nhưng mà giáo pháp của Phật thì nó nhiều mênh mông vô số kể, theo cái sự hiểu biết của con trò rất là hẹp hòi. Vậy thì đại đức nên cho cái pháp môn nào thực tế nhất để áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày để mà được xóa nghiệp và chuyển nghiệp? Mô Phật, con trò xin hết.
Cảm ơn câu hỏi mang tính thiết thực. Trước nhất là tiến trình tu của chúng ta là chuyển đổi từ nghiệp đen thành trắng, từ khổ thành ăn vui, từ bế tắc thành tự do và giải thoát. Cho nên phải áp dụng đúng bài kinh thể hiện tính pháp môn trong tình huống cụ thể thì giá trị lệ lạc mới đạt được ở mức độ cao nhất. Trong y khoa, nếu khái niệm một loại dược thảo có thể trị bá bệnh là sai lầm, không có chỗ đứng vững, thì tương tự trong tâm linh của đạo Phật, mỗi bài kinh được xem là một dưỡng chất cũng không thể đáp ứng được việc trị bá bệnh cho tất cả các loại chúng sinh. Nếu giới hạn việc áp dụng trị liệu chuyển hóa cho cá nhân của chúng ta, thì ta phải xét thấy rằng là mình đang thiếu dưỡng chất tâm linh gì, thì việc áp dụng pháp môn đó mới được xem là có kết quả cao nhất. Ví dụ người đang thiếu vitamin C thì việc ăn cam rồi những chất chua và những loại rau quả cũ có dược chất này là một yêu cầu không thể thiếu để nó tạo ra kháng thể chống lại những bệnh tật, và do đó ta có thể đảm bảo được sức khỏe. Nếu một người nào đó đang thiếu cái tấm lòng vị tha đặt trên nền tảng rằng là tôi lao động rất vất vả mới có được các sở hữu vật chất, cho nên tôi không có lý do gì mà đi chia sẻ với những người khác. Lập luật đó về phương diện luật pháp là chấp nhận, và phần lớn người phương Tây đều rơi vào cái quan điểm như thế này: tôi bỏ công sức, tại sao tôi phải chia sẻ với những người khác? Do đó dẫn đến cái tình trạng là đèn nhà ai lấy sáng thôi, chúng ta không quan tâm lẫn nhau. Còn người nào mà quan tâm là quan tâm cực kỳ lớn, bởi vì họ có tiền bạc nhiều, thành công nhiều, cho nên đóng góp nó cũng nhiều. Như vậy nó trở thành là hai thế cực ở trong thế giới của phương Tây. Thì đối với những người như thế thì việc sử dụng pháp môn đó mang tính chuyển hóa trên nền tảng trị liệu phải là những bài kinh dạy về cái mối quan hệ gọi là cộng tồn của con người. Khi mà cái nỗi khổ niềm đau ở một người nào khác đang có, mình đó, hưởng được hạnh phúc, thì cái hạnh phúc này mang tính tương đối với chưa thấy một cách trọn vẹn nhất, là ta nối kết cái khổ người khác và cái hạnh phúc của mình trong cái quan hệ là của người thân. Cho nên ta tìm những bài kinh dạy về việc trải nghiệm lòng từ bi đối với người thân để cho những người đó dễ dàng thiết lập hơn. Tại vì đối với người dân nước lã thì họ khó làm rồi. Thì trong tình huống đó ta giới thiệu cho họ thực tập và khích lệ người thân của họ giới thiệu bài kinh quán từ bi. Quán từ bi thì nó có hai loại, tức là quán từ bi lấy từ một cái đối tượng cụ thể nào mà ta dễ dàng thiết lập cái tình thương. Ví dụ con cái đối với cha mẹ thì việc hiếu kính rất dễ, hay là trong gia tộc đó, một người cháu có thể có cái lòng tôn kính rất lớn đối với người ông, thì quán lòng từ bi đầu tiên là trên nền tảng hệ quy chiếu của cái người mà mình có thiện cảm nhất, sau đó mở rộng cái phạm vi của hệ quy chiếu này ra lớn hơn, và dần dà ta sẽ khắc phục được cái tính cách là ta chỉ biết lo cho chính bản thân mình. Thì phương pháp quán tưởng nới rộng lòng từ bi trên nền tảng như thế sẽ đạt được ở mức độ khá cao. Thứ hai là ta có thể giới thiệu họ một vài phẩm kinh thuộc về văn học Bát Nhã, trong đó nó có một cái chương hay là phẩm về bố thí ba la mật. Trong đó thì không nhất thiết là ta phải để giữ nguyên, ta có thể cắt đoạn bớt những cái phần mà được xem là quá khó đối với những người mới bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực này để chia sẻ cái tình thương với người khác. mà vốn dĩ họ không có sự lựa chọn, không có điều kiện để vượt qua được cái khó khăn của bản thân mình. Thì đọc những cái bài kinh như thế thì cái lòng nhân từ bắt đầu nó được lớn rộng. Cái tình cảm thông để dẫn đến cái sự hỗ trợ tương thân tương ái đó bắt đầu được gieo trồng. Thì như vậy, bài kinh về bố thí, bài kinh về vô ngã, bài kinh về quán từ bi, bài kinh nói về cái tính cách cộng hưởng nỗi khổ và hạnh phúc trong mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ trở thành là pháp môn hữu hiệu trong tình huống bệnh nhân này. Ta tạm gọi người chưa có được cái năng lực vượt qua được cái tôi sở hữu bản thân mình đó là một bệnh nhân về tâm lý. Việc áp dụng đó mới được xem là có kết quả. Chứ lúc đó mà ta nhiệt tình nói thôi ráng về niệm Phật đi, khuyên chồng niệm Phật đi, thì từ từ ổng sẽ thông cảm, không hiểu được, đâu đơn giản thế. Thì hành giả tình đầu ta mặt tông thì nói thôi về nói ổng niệm án mang đi bắt với hồng đi, thì từ từ khai tâm mở trí lại càng bế tắc nhiều hơn. Vấn đề ở đây là nhận thức. Cái nhận thức của họ là dựa trên cái logic của cái việc làm theo năng lực, hưởng theo lao động, còn người khác không làm thì người đó không được quyền hưởng, cho nên tôi không có lý do gì phải đi chia sẻ với họ. Thế là về vấn đề hiệu suất kinh tế thôi. Còn vấn đề bản chất của đời sống đâu phải chỉ đơn thuần là hiệu suất kinh tế, nó còn là quan hệ xã hội, quan hệ tình người. Do đó phải chọn đúng bài kinh. Khái niệm 84.000 pháp môn không nên hiểu là con số thật, mà hiểu rằng là nó có nhiều cách thức khác nhau để đạt được cái giá trị chân chính. Mà tuần trước chúng tôi đã có nói sơ qua rằng là không có pháp môn nào vượt ra khỏi phạm vi của bát chánh đạo cả. Dầu là Nam Tông, dầu là Mật Tông, dầu là Đại Thừa, và ngay cả là Thiền Tông của Đại Thừa thì cũng không cái nào đi ra khỏi cái này cả. Cho nên áp dụng bát chánh đạo được xem là giải pháp chung nhất. Còn tùy theo tình huống ta chọn làm sao nó thích hợp cho từng đối tượng thì kết quả trị liệu mới được xem là khó. Ở Việt Nam đã từ nhiều thế kỷ qua, chúng ta có thói quen nghĩ rằng là kinh Phổ Môn và kinh Dược Sư đó là pháp môn cầu an cho người già và người bệnh. Dĩ nhiên sử dụng như thế nó cũng có những giá trị rất là thích đáng, nhưng ta phải hiểu rất rõ đó, cái nội dung kinh Dược Sư đó nó đâu phải chỉ cho người già người bệnh, mà nó cho nhiều thành phần khác nhau. Trong đó những người bị chứng bệnh keo kiệt đó, được bản kinh này quan tâm rất là thích đáng. Bản kinh mô tả như thế này: có rất nhiều người mỗi khi phải chia sẻ sở hữu tài sản của mình cho bất cứ một người nào đó, có cảm giác rằng là mình đang bị một con dao thật bén cắt vào từng làn da thớt thịt của mình, và mỗi một động tác chia sẻ đó rỉ máu, đau nhức, căng thẳng vô cùng. Và tụng kinh Dược Sư với những cái khích lệ bố thí cúng dường làm cho người đó vượt qua được nỗi đau của ích kỷ. Và đây là dược chất tâm linh. Dược Sư tức là dược chất tâm linh trị liệu. Do đó ai bỏng sẻn keo kiệt, khích lệ họ đọc kinh Dược Sư, hoặc là nếu họ không thích đọc thì người vợ, người con mở cái băng đó ra và giả bộ như điếc điếc lãng lãng tai đó, hay lớn lớn chút xíu, người ta phải bắt nó dĩ mà nghe. Nghe lúc đó là kháng cự, như vậy sau thì lại thẩm thấu dần dần bởi những cái câu nói, là cái người keo kiệt như thế mất hết tình người, tự động có những cái nhộp nội tại dẫn đến cái việc mà tự điều chỉnh lại. Đó là một sự trị liệu. Cái Dược Sư còn đề cập đến cái việc mà sử dụng đạo đức và tâm linh để giải quyết các vấn đề xã hội với những cái tệ nạn khủng hoảng nói chung. Trong đó có những cái đoạn như thế này: khi mà các thiên tai sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc, tai nạn, biến cố diễn ra nhiều quá, thì việc áp dụng các cái luật trên cơ chế của bình đẳng luật pháp á, và cái công bằng dân chủ ở mức độ cao mà nó vẫn tiếp tục diễn ra, thì tất cả các vị quốc trưởng và những cái vị mà cầm cái nền quốc gia đều phải tu nhân tích đức, làm các việc tốt nhiều để làm gương cho xã hội và các thành phần noi theo. Thì lúc đó cái tình trạng đó nó sẽ giảm đi thôi. Thì cộng hưởng về nhân quả nó luôn luôn diễn ra theo một cái mô hình như vậy. Cho nên bản kinh đó đâu phải cho người bệnh đâu, mà là cho tất cả mọi người. Nội dung thứ ba, cái Dược Sư còn sắp xếp rất rõ là trăng có thể nóng, mặt trời có thể lạnh, đêm có thể trở thành ban ngày, ngày có thể trở thành ban đêm, nhưng chân lý của Phật pháp là không bao giờ thay đổi. Đó là chân lý trị liệu giải quyết các vấn nạn bế tắc bằng cách là thừa nhận nó đang có một thực tại, truy tìm nguyên nhân, sau đó hướng đến cái niềm vui giải quyết được vấn nạn và có các con đường để đi một cách chân chính, chứ không có nguyện cầu quan sinh một cách tiêu cực. Thì vậy đó là cái chân lý bất di bất dịch buôn đề. Và do đó đó, bài kinh này dạy chúng ta là phải giải quyết trên nền tảng của nhân quả tất cả những bế tắc đang diễn ra. Nhân quả tiêu cực ta phải thừa nhận như là một bế tắc, nhân quả tích cực như là một giải pháp. Như vậy nó là một cái vấn đề trị liệu và giải quyết rất là có chiều sâu. Cho nên là đọc bài kinh Dược Sư để ta tăng cường những cái nội dung đó. Còn kinh Phổ Môn đó, ngoài yếu tố khoảng 60% dữ liệu phương tiện, cầu gì được nấy, cầu con trai con gái, cầu quan, cầu chức tước, cầu mua may bán đắt, rồi cầu như ý tội nguyện, như là một cái hỗ trợ sikola cho nhiều người thích những cái loại ăn uống như thế này, thì cái giá trị tâm linh sâu sắc nhất của bản kinh phải nằm ở chỗ đó. Nằm ở chỗ thứ nhất là thực tập vô úy qua hành điệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, là làm sao để mình có được cái chất liệu không sợ hãi đó cho chính mình và cho người. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau nằm ở trên gốc rễ của sợ hãi. Đó là một phương pháp trị liệu rất là ấn tượng. Thứ hai đó, giải quyết vấn đề nó phải đa dạng, tiếp cận vấn đề nó phải là nhiều góc độ, chứ không nên là cực đoan, không nên là phiến diện. Và do đó mỗi con người có thể đóng nhiều vai trò khác nhau để giải quyết một bế tắc hay là nhiều bế tắc qua hình ảnh 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong đó nó có những cái câu như thế này: nếu có phải dùng thăng nam để độ người khác được giải thoát thì tôi xin tình nguyện làm thăng nam. Nếu có phải làm phụ nữ của vua quan khanh tước để làm cái việc Phật sự thành công thì tôi xin tình nguyện làm việc đó. Nếu có phải mang thân phận của một người Bà La Môn, ngược lại ý thức hệ của Phật giáo, để độ những người Bà La Môn được giải thoát thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẵn sàng làm việc này. 32 hình ảnh như thế, ta nếu ta áp dụng được tinh thần đó, ta độ người độ mình rất là dễ. Có rất nhiều người đó là quan tước, lãnh đạo đất nước, thế mà về nhà cũng muốn vợ của mình ứng xử mình như thế, muốn con của mình xem mình như cũng là ông quan, thế nào nó cũng đổ nợ hạnh phúc gia đình thôi. Về nhà thì phải ứng xử với tư cách, nếu là người nam thì ứng xử là chồng, và thông qua đó với tư cách là cha đối với những đứa con, có trách nhiệm gia đình vân vân. Chứ không thể mình nói tôi là chủ tịch nước, tôi là tổng thống, tôi là hoàng hậu, tôi là bộ trưởng thì ứng xử sai tư cách với vị thế ở trong những tình huống cụ thể thì dẫn đến tình trạng là mất hạnh phúc, và nó trở thành là cửa quyền, trở thành là gia trưởng, trở thành là phán quyết như là quan tòa, nên là không còn là tinh thần dân chủ nữa. Như vậy ta học được cái cách thức ứng xử đúng tình huống này từ 32 ứng thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bản kinh Phổ Môn nó còn có cái giá trị ngũ quán, tức là năm phương pháp quán: quán từ bi, rồi quán trí tuệ, quán thanh tịnh, rồi quán quảng đại trí tuệ, vân vân. Thì những phương pháp đó là áp dụng đúng tình huống thì giải quyết được những nỗi khổ niềm đau. Rất tiếc là phần lớn chúng ta không có khai thác các cái dữ liệu kim cương ở trong bản kinh này, mà chỉ sử dụng cái dữ liệu sikula thôi. Cho nên ta bỏ qua rất nhiều những cái giá trị chiều sâu của nó. Cho nên việc áp dụng đúng pháp môn được xem là có kết quả. Còn bây giờ nói là pháp môn thiết thực nào thì rất là khó. Bệnh nào thì ta áp dụng đúng pháp môn đó. Ví dụ mọi người đang có chứng bệnh là sân si, mà tối ngày cứ đọc cái nghi thức sám hối hồng danh, hay là lương hoàng sám, từ bi thị sám, hay là những cái sám pháp, hiệu quả không cao. Thế bởi vì trong các cái bản kinh này nói về cái tội của lòng sân ít lắm, mà nói về tội của nhiều loại khác nhau: tội từ con mắt, tội từ lỗ tai, tội từ cái lỗ mũi, tội từ cái miệng, tội từ cái thân, tội từ cái dục vọng, vân vân là nhiều. Nhưng mà từ lòng sân thì ít. Mà hơn nữa người đó cũng không có tội gì hết á. Họ đâu có giết người, họ cũng chưa đánh đập ai, chỉ có điều là hơi chửi nặng người ta, nói nặng nói nhẹ thôi. Thì để trị liệu cho người này trong tình huống này thì ta phải lấy những bài kinh về lòng từ bi. Có những bài kinh Đức Phật dạy sân hận, giải quyết sân hận trên nền tảng thấy rõ được cái tác hại của nó, được trình bày ở trong các kinh Trung Bộ rất nhiều. Như vậy là tùy theo bệnh mà ta chọn lấy bài kinh vốn được xem như là những pháp môn để vượt qua. Và có nhiều cái chứng bệnh tâm lý đó phải lấy nhiều bài kinh cùng một lúc mới có tác dụng, chứ phải đơn thuần là một bài kinh là có kết quả đâu. Vì đó nó tóm lại, cái được gọi là pháp môn thiết thực là nó đúng với cái bệnh mà người ta đang gặp phải. Thế bây giờ ta đang có bệnh tham, muốn có nhiều vợ hoặc là muốn có nhiều chồng, mà cái kêu niệm Phật đi hết rồi hết được, đâu hết được đâu. Phải chọn những bài kinh Đức Phật nói về năm điều đạo đức, chọn cái bài kinh Đức Phật nói về bảy loại vợ ở trong Tăng Chi, hay là cho người ta đọc cái bài kinh nói về người vợ mẫu mực lý tưởng cũng ở trong kinh Tăng Chi. Phải cho người ta đọc những cái bài kinh thiện sinh nói về cái vai trò đạo đức, năm yếu tố đạo đức của người chồng, năm yếu tố đạo đức của người vợ. Phải cho người ta đọc cái bài kinh hiền nhân để thấy mối tương quan gia đình, mối tương quan xã hội, mối tương quan luật pháp. Nó sẽ tự động tất cả cái này nó làm cho cái bệnh mà đòi nhiều, tham nhiều thì nó được khắc chế. Và những bài kinh nói tác hại của ngũ dục, thế nó trị cho người ta, nó đúng tình huống thì mới có tác dụng được. Chứ lúc nào cũng kêu là niệm Phật đi, thần chú đi, hay là tụng kinh A Di Đà đi, tụng kinh Phổ Môn đi, không có tác dụng. Do đó chúng tôi kính đề nghị, ngoài các cái bản kinh mang tính cách là dành cho người già, người bệnh, người chết, người tội lỗi, mà chúng ta đã đọc tụng theo cái bản sao copy của Trung Quốc đang được lưu hành tại Việt Nam hiện nay, thì ta nên đọc các bản kinh Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra tiếng Việt. Ta nên đọc thêm các bản kinh A Hàm do Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, và gần đây là Thượng Tọa Thích Đức Thắng và Hòa Thượng Thích Tài Sĩ dịch chú giải rất là sâu sắc, để nắm thêm rất nhiều bài kinh mà Đức Phật dạy cho nhiều tình huống bệnh lý. Và ta nên đọc thêm các bản kinh Đại Thừa. Tất cả những bản kinh này đã được phổ biến trên các trang web Đà Phật Ngày Nay.com, Quảng Đức.com, Thư Viện Hoa Sen.org và nhiều cái trang web tiếng Việt khác. Cho nên cái cơ hội để tiếp xúc những bản kinh chân chính có giá trị trị liệu như thế rất là lớn. Và do đó áp dụng đến tình huống đúng nguyên cơ thì kết quả trị liệu như là một pháp môn được xem là thành công ở mức độ cao nhất. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.